lạy mẹ Maria, khi sứ thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài những gì.
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje, năm tư. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 347 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Một câu chuyện với tựa đề Chuyện của Anh, cảm nghiệm của một thính giả độc giả của Giờ của Mẹ. Suy niệm, lời của dòng sông. Thông báo, thư tín và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu. Các con không thể trở lại con đường cũ khi các con lên đây. Hãy xuống với mẹ, hãy nhìn xem nhân loại tàn héo. Bao con cái của mẹ đã chết vì tội lỗi và hận thù, vì bạo lực và dâm ô. Họ là những nạn nhân của nết xấu và ma túy. Họ là con cái mẹ. Họ thất vọng. Họ đau khổ. Họ cần giúp đỡ. Với tình yêu, các con hãy nói lời từ ái của mẹ với họ. Hãy nên giàu vui tươi và an ủi của mẹ cho họ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Chuyện của Anh của tác giả Khuyết Danh.
Anh lớn hơn nó đến 10 tuổi. Khi nó lớn lên thì anh đã lớn rồi. Nó chẳng biết nhiều về tuổi thơ của anh. Chỉ biết rằng anh là anh lớn trong nhà nên thiệt thòi hơn nó rất nhiều. Ngày ấy đất nước còn khó khăn, cánh cửa đại học không mỉm cười với anh. Học hết lớp 12 là anh phải bươn chải với đời để phụ cha mẹ nuôi em ăn học. Anh làm hết nghề này đến nghề khác, vất vả lắm. Nhưng anh em nhà nó sống vô tâm với nhau, chẳng hề quan tâm xem cuộc sống của nhau thế nào. Vì thế nó chẳng biết gì về chuyện của anh. Cho đến một ngày kia, nó thấy anh đưa bạn gái về nhà ra mắt cha mẹ và tính chuyện hỏi cưới gì đó. Chị ấy là người làm chung hãng với anh, chắc quen nhau lâu rồi mà nó không biết. Đùng một cái nghe nói chuyện hỏi cưới, nó ngỡ ngàng, một cảm giác mất mát. Trước giờ anh chị em nó vẫn đùa với nhau, không ai được lập gia đình trước. Chờ đến năm 2000, khi nó ra trường sẽ làm đám cưới tập thể cho 6 cặp luôn một lúc. Thế mà bây giờ, không lẽ anh lại không giữ lời? Ghét, nó quyết tâm phá cho biết. Ngày ra mắt chị với gia đình, mẹ làm cơm đãi chị cũng lăng xăng xuống bếp phụ mẹ. Chị tình cờ nói với nó câu gì đó làm nó không hài lòng. Nó bực mình, quăng đồ, không thèm phụ mẹ nữa, bỏ vào phòng, đóng cửa lại, bỏ cả bữa cơm của gia đình. Ai bảo gì nó cũng không chịu ra. Mẹ vào năn nỉ. Nó bảo, nó ghét chị kia, làm cả nhà mất vui. Sau ngày đó, chẳng biết anh chị có chuyện gì với nhau không mà thấy anh có vẻ trầm tư. Anh không đi làm một tuần. Sau này nó mới được nghe kể lại về chuyện của anh.
Thời anh còn học trung học, anh có quen với một chị trong lớp. Hai người chơi với nhau dễ thương lắm. Chị T lo cho anh đủ thứ. Tập của anh thấy toàn chữ của chị T. Hai anh chị cũng sinh hoạt chung một giáo xứ. Chị bên ca đoàn, anh bên lễ sinh. Chơi với nhau cũng khá lâu, cũng thương nhau. Rồi cuộc sống đẩy anh ra đời, đến khi anh làm chung với chị L. Anh bận rộn với công việc ở chỗ làm hơn là ở nhà. Thời gian về giáo xứ cũng vơi dần, phần vì công việc, phần cũng do chị An không thích lắm, vì chị không cùng tôn giáo nên chẳng hiểu những việc anh làm. Thương chị An, anh cũng không nói gì, cho đến khi hai bên tính đến chuyện hôn nhân. Cha mẹ anh cũng đã sang nhà chị An để nói chuyện định hỏi ngày cưới. Chẳng biết lý do gì làm cho anh cảm thấy bất an. Anh quyết định nghỉ làm một tuần để lấy thời gian suy nghĩ cho chín chắn. Anh cho Chúa một tuần để hỏi Chúa một số việc về cuộc đời anh, trong đó có cả chuyện hôn nhân. Trong tuần lễ đó, anh không liên lạc với chị Anne. Ngày nào anh cũng đến nhà thờ, rồi còn đến nhà thờ Fatima để cầu nguyện thêm với Đức Mẹ để xin thấy được ý Chúa.
Sau một tuần, anh thấy như được Chúa soi sáng rất nhiều vấn đề. Anh quyết định hoãn lại chuyện hôn nhân để lấy thêm thời gian. Quyết định quay trở lại việc tông đồ nơi giáo xứ mà anh đã bỏ bấy lâu nay. Và vài quyết định gì nữa cho cá nhân anh. Chính quyết định của anh đã làm cho chị Em giận hờn và đòi chia tay. Không ngờ một chuyện tình lại kết thúc vội vã như thế. Anh buồn lắm, nhưng thấy bình an vì đã làm theo ý Chúa. Quay trở lại với gia đình, với việc tông đồ và những tương quan trong giáo xứ, anh thấy vui và lòng nhẹ nhàng thư thái, dù cuộc sống vẫn còn đó với những khó khăn. Ai cũng mừng vì sự trở lại của anh. Trong đó có lẽ mừng nhất là chị T. Sau này chơi lại với chị, anh mới được biết trong suốt thời gian qua, chị T vẫn âm thầm cầu nguyện cho anh, mỗi tối đều dành hai kinh cho sự trở lại của anh. Không phải trở lại với chị, nhưng là để anh trở lại với Chúa. Và chị đã kiên trì đều đặn như thế trong suốt 4 năm, cho đến khi anh thật sự trở lại. Anh rất khâm phục tấm lòng và tình thương của chị T dành cho anh. Rồi anh quay lại với chị T. Thời gian bên nhau chẳng được bao lâu thì chị lại theo gia đình xuất ngoại. Hai anh chị vẫn giữ liên lạc với nhau dù xa cách nửa vòng trái đất. Ngày đó chỉ có viết thư và gọi điện thoại, chứ chưa có chat và email như bây giờ. Nghe nói đâu chị cũng đặt vấn đề bảo lãnh anh sang, nhưng anh không muốn sang đó, chị thì không thể quay về. Cuối cùng hai anh chị quyết định sẽ mãi là bạn. Với quyết định đó, cả hai cùng buồn. Anh hứa sẽ trả cho chị đúng 4 năm, mà chị đã kiên nhẫn cầu nguyện cho anh bằng cách là anh sẽ dùng đúng 4 năm để làm theo ước nguyện của chị, là toàn tâm phục vụ các sinh hoạt trong xứ. Sẽ không quen ai trong thời gian này mà chỉ lo phục vụ Chúa. Và anh đã làm được chuyện đó. Còn chị, sau một thời gian nghe tin đám hỏi của chị đã chọn ngay ngày sinh nhật của anh để làm đám hỏi. Rồi đùng một năm sau, cũng ngay ngày sinh nhật của anh là ngày đám cưới. Chị đã có một gia đình hạnh phúc và họ vẫn là bạn nhau. Trả cho chị đúng 4 năm mà anh hứa, anh cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình. Cũng để ý đến người này người kia, nhưng dường như sự lựa chọn của anh sao mà khó khăn. Hay tại duyên số mà mãi chẳng thấy ai tiến tới được với ai. Thấy anh buồn buồn, nó thấy cũng tội nghiệp. Lần đó, nó đi linh thao với đám bạn sinh viên, hỏi bâng quơ xem anh muốn đi không. Ai ngờ đang buồn đời, anh đi thật. Nó giật mình, vì anh đã quá đát rồi, đâu còn tuổi sinh viên nữa, mà cũng lỡ rủ rồi. Nói lại sao được. Cuối cùng nó cũng ráng xin thầy phụ trách để anh được tham gia. May mà thầy đồng ý. Sau lần linh thao ấy, bỗng thấy anh trầm ngâm nhiều hơn. Rồi lại có lần đầu tiên, Nó thấy anh khóc. Anh nói, chả biết Chúa muốn gì nữa, ý Chúa nhiệm màu quá. Nghe xong, nó cũng chẳng hiểu gì luôn.
Rồi nó là người đầu tiên rời gia đình. Gia đình nó đã quen lối sống mạnh ai nấy sống, việc ai nấy làm. Nên việc nó rời gia đình cũng chẳng quan trọng gì. Chẳng ai hỏi thăm nó sống ra sao. Nó cũng chẳng hỏi thăm gì gia đình cả. Mấy dịp lễ Tết về nhà, gặp nhau ăn uống nói chuyện bâng quơ vui vẻ, rồi nó lại đi. 2 năm sau, anh báo tin cho nó là anh vào một nhà dòng kia. Nghe tên lạ lắm. Anh nói, anh có đến một vài nhà dòng để hỏi, nhưng anh đã lớn tuổi và cũng chẳng có bằng cấp gì, nên chẳng đâu nhận anh. Và đây chính là lối nhỏ Chúa dành cho anh sau khi các cánh cửa đều đóng. Giờ thì nó đã hiểu ý Chúa nhiệm màu là thế nào. Đúng là màu nhiệm thật. Chỉ có Chúa mới có thể nghĩ ra và làm được những chuyện như thế. Sau nhiều năm sống trong nhà dòng ấy, đến nay anh vẫn thấy happy với ơn Chúa, dù hành trình của anh đầy chông gai. Chẳng biết nơi nửa vòng trái đất kia, chị T có còn dành 2 kinh mỗi tối để cầu nguyện cho anh nữa không? Nhưng nó quyết thay chị dành 1 kinh mỗi tối để cầu nguyện cho ơn gọi của anh. Tuyệt vời thay, huyền nhiệm thay một ơn gọi. Thưa quý thính giả, sau đây là cảm nghiệm của anh Peter Nguyễn tại thành phố Stanton, California, khi anh được nghe chương trình Radio Giờ của Mẹ và đọc website mẹmaria.org. Chúng tôi xin được đọc cảm nghiệm của anh. Thưa chị Kim Hà, tôi cảm ơn chị và tất cả các anh chị phụ trách Giờ của Mẹ và website mẹmaria.org. Nhờ website mẹmaria.org mà tôi được biết về mẹ Medjugorje và mong ước được đọc những thông điệp của mẹ. Nhờ website mẹmaria.org mà tôi bắt đầu lần chuỗi mân côi mỗi ngày và biết được bí mật lần chuỗi rất là huyền nhiệm. Nhờ mẹmaria.org mà tôi bắt đầu ăn chay bánh mì và nước lã và tôn vinh mẹ Maria sốt sắng hơn. Nhờ mẹmaria.org mà tôi được biết là lòng Chúa thương xót và thánh nữ Faustina. Nhờ mẹmaria.org mà tôi được biết và trò chuyện với Chúa Thánh Thần mỗi ngày trong tâm hồn tôi. Tôi từ một người có tâm hồn nguội lạnh đã trở về với Chúa và mẹ Maria khoảng 2 tháng nay. Sau khi tham dự đại lễ lòng Chúa thương xót ở Long Beach, tôi biết được mình là người tội lỗi và tôi đã ăn năn trở lại với Chúa. Tôi mới được biết website mẹmaria.org khoảng 1 tháng nay. Và ngày nào tôi cũng đọc nhiều tài liệu quý báu, vì đó là thức ăn cho tâm hồn tôi. Từ trong website mẹmaria.org, tôi không còn coi TV, mà lại hay vào trong trang mẹmaria.org để đọc và học nhiều điều về Chúa và mẹ Maria. Hàng ngày tôi đọc kinh cầu nguyện cho nhóm của chị và website mẹ Maria được hoạt động trở lại. Tôi cầu chúc chị và tất cả các anh chị em trong nhóm thực hiện chương trình mẹmaria.org và Radio Giờ của Mẹ luôn được bình an. Mến chào quý anh chị, ký tên Peter Nguyễn. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường với tựa đề Lời của dòng sông và có phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Cũng có lúc dòng sông cạn, nhưng chẳng vì thế mà dòng sông lo âu, rồi toan tích lũy nước cho mình. Từ quá khứ xuôi nguồn vào tương lai, nước làm thành dòng sông, chứ không phải dòng sông làm nên nước. Từ ý nghĩ đó, dòng sông vào đời tự do theo ơn gọi của mình. Đặt cuộc đời trước dòng sông, ta xin dòng sông cho cuộc đời một lần nhìn rõ mặt mình trong ý nghĩ ấy. Vào mùa nước lũ, dòng sông cuồn cuộn đưa nước xuôi đồng bằng. mênh mông chân trời, khi bình minh rải ánh sáng, lấp lánh rừng bạc vào mùa trăng thượng tuần huyền ảo. Thế nhưng tháng hạ nắng hanh, dòng sông vơi dần, nước cạn cho phơi bờ cát lở. Trong cuộc đời, có những khúc sông mà ngày tháng sóng nước chơi vơi. Cũng trong cuộc đời, không vắng những mùa khô cạn nước. Cuộc sống của ai cũng vậy thôi, hễ có ngày sai mùa trái chín, thì cũng có những ngày khô khan lá rơi, có những mảnh đời nghèo khó và cũng có những khúc đường đầy đủ. Lúc vơi bờ cát lở là khi túng thiếu đưa mùa gian nan chín tới, là lúc buồn bã gọi lòng trống trải đi về.
Xin Thượng Đế cho con hiểu rằng, nếu dòng sông vì âu lo mùa nắng mà dừng lại tích nước mùa mưa, thì dòng sông hết là dòng sông mất rồi. Nó chỉ là dòng sông khi chảy xuôi nguồn. Ngày nào con băn khoăn bắt dòng sông cuộc đời ngưng trôi chảy trong hồn, ngày đó cuộc đời thành ao tù. Buồn làm sao những mảnh đời ứ động, không còn niềm vui xuôi nguồn nhân gian. Dòng sông trở nên hoang vu trong cái ứ đầy của mình. Xin Thượng Đế cho con biết nhận thì cũng biết cho đi. Chính lúc nghèo túng là lúc con biết rõ tâm hồn mình có độ lượng, bao dung hay không. Dòng sông không gian tham, nó biết nó chỉ là dòng sông khi trời cho nước. Nó không băn khoăn vào mùa nắng hạn, nó chẳng tự phụ khi dòng nước dâng. Nước làm nên dòng sông, biết mình tùy thuộc vào dòng nước. Con sông bình an xuôi dọc thời gian, như nước đưa dòng sông thành nguồn. Ơn sủng trời cao đưa con người vào đời. Dòng sông không bao giờ gian tham lấy nước của dòng sông khác. Nó dâng vui khi nước nguồn đổ tới, nó thong thả khi nguồn nước nghỉ ngơi. Nếu con người biết những gì mình có trong đời là do ơn sủng trời cao, như dòng sông biết nước đưa mình vào đời chứ không phải tự mình, thì con người sẽ nhận sự sống từ trời bằng bàn tay an nhiên. Con người phải vào đời bình an như dòng sông, không so sánh nhỏ nhen, ghen tức. Xin Thượng Đế cho con biết, con tùy thuộc vào Ngài, con sống bởi ơn sủng của Ngài. Khi con hiểu ơn sủng Ngài đưa con vào đời như nước làm thành dòng sông, thì con hiểu tình yêu là sức mạnh, chứ không phải lấy sức mạnh tạo dựng tình yêu. Vì ngỡ sức mạnh tạo dựng giá trị nên con mới tích lũy để chiếm đoạt. Có những tích lũy bằng uy thế, bằng sắc đẹp, bằng địa vị, bằng đam mê. Giá trị đời con là sống như dòng sông, xuôi nguồn mùa nước lớn, thong thả mùa nước khô. Bởi con biết giá trị cuộc sống là sống trọn ơn gọi trong hoàn cảnh Ngài ban tặng riêng con.
Dòng sông không ngừng lại, nên sự sống của dòng sông chính là từ giã không ngừng. Cuộc đời cũng thế thôi, là trôi chảy. Nhưng con người không chấp nhận biệt ly. Bởi đó sự bám giữ của con người đã đưa dòng sông cuộc đời mình thành sóng đổ. Một ngày nào rồi cũng giã từ tuổi thơ vào đời. Bờ đê nhỏ, mái nhà xưa, rồi cũng bỏ đi xa, cho dù tuổi thơ có là êm đềm. Rồi lớn lên ta cũng buông cánh theo gió mà ra khơi. Cứ như thế cho đến ngày ta gặp gỡ tình yêu đầu đời. Thoáng hương có mật ong say, có hơi thở ấm, rồi cũng đến ngày hơi thở thì dài và mật ong thì phai. Sống là chấp nhận chia ly không ngừng. Ngày nào ta bám víu lại không cho dòng sông chảy xuôi là ngày hồn ta quằn quại. Xin Thượng Đế cho con đừng bị ràng buộc vào những bờ đất, bởi dòng sông phải buông bờ mà đi. Ngày nào dòng nước dừng lại, lưu luyến một bến bờ nào đó, nó chỉ tàn phá nhau thôi. Nước thành sóng và bờ tan hoang. Chẳng nói chi vật chất, ngay cả những giá trị tinh thần như tình yêu, tình bạn, lòng nhiệt thành, con cũng phải buông cánh cho trôi theo dòng đời. Những giá trị ấy không phải là cùng đích của cuộc sống. Nó phải dẫn con đến cuộc sống cùng đích, sau cùng là gặp Chúa. Vì thế, con phải biết lúc nào buông cánh để đời nhẹ nhàng xuôi dòng.
Dòng sông luân chuyển không bao giờ ngừng nghỉ, nhưng có ngày chấm dứt, đó là ngày dòng sông về tới biển cả. Nó xuôi nguồn để tới cùng đích, nó luôn luôn chảy, luôn luôn dã từ để tới nơi không còn từ dã. Và cuộc đời cũng thế thôi. Ta vào đời là xuôi dòng về với trùng khơi, bởi đó ta phải chấp nhận sự chết như một chờ mong. Bất cứ ràng buộc nào cũng gây khổ đau vì nó dồn sóng lại trên đường mà đáng lẽ phải là êm ả buông rơi. Chết như một định luật tất yếu thì bám víu vào bờ cát trên dòng sông cuộc đời chỉ là cấu chặt vào một hư vô. Người yêu cũng là từ giã, những thành quách ta xây cũng là giã từ. Bởi đó, như dòng sông, ta phải sẵn lòng nói lời ly biệt. Xin Thượng Đế cho con can đảm nhìn cuộc đời bao dung để con bao dung với chính mình. Nếu con không bao dung với đời, lòng thèm muốn bảo con giữ chặt lại cho mình của cái quyền bính, danh vọng, thì con chẳng bao dung với chính mình đâu, con mất tự do mất rồi. Dòng sông tự nó là chia ly đôi bờ, những tình yêu phải xa nhau đã chẳng có tiếng thở dài về dòng sông đó sao? Ôi, những dòng sông xa cách, như dòng sông tự nó là chia ly, là trắc trở. Con người cũng thế, ai cũng là gai nhọn cho nhau. Tự mình, ai cũng là nghịch cảnh cho nhau. Bởi trong ta, ai không yếu đuối. Dòng nước làm chia ly, nhưng bên bờ sông cũng có những bến hẹn, bến mong cho con đò một chiều có nhau. Chia ly đôi bờ đã có những gặp gỡ, cuộc đời cũng vậy thôi.
Xin Thượng Đế cho đời con là bến hẹn, cho người hội ngộ để dòng sông nhìn hạnh phúc gặp nhau trên bến đê. Người ta nhớ về những bến sông có kỷ niệm ngọt ngào. Tự con có thể là nghịch cảnh ngăn cách người với người, nhưng như bờ sông, tự con cũng có thể là bến hẹn hòa giải gặp gỡ. Như dòng sông hương hoa biết bao, khi nghe tình yêu đi trên bờ đê của mình, thì đời con cũng thế thôi. Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn khi là bến cho niềm vui của thế nhân đỗ chân. Khi dòng sông có cây cầu nối xa về gần, thì bến sông có tình yêu về trên lối cỏ. Khi cây cầu đưa vắng mặt về sum họp, thì bến sông có kỷ niệm hương hoa. Đời người cũng thế thôi, và cây cầu ấy chính là Thượng Đế. Xin dòng sông dạy tôi biết không có cây cầu Thượng Đế, thì đời tôi có thể là chia ly cách biệt người với người. Nhưng có Ngài, ôi, dòng sông đời sống sẽ đẹp biết bao. Dòng sông đời ai có bến đỗ đem kỷ niệm êm đềm cho người khác, thì bến đỗ ấy cũng được ban tặng lại hạnh phúc do kỷ niệm êm đềm kia để lại. Vì khi hạnh phúc đậu trên bờ sông nào, thì dấu thơm hạnh phúc ấy cũng lưu lại với chính bờ sông đó nữa.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Bà Teresa, vị ân nhân ẩn danh số 2, một vị ân nhân ẩn danh, và anh Peter Nguyễn. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Mỗi tháng Giờ của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Thưa quý thính giả, quỹ xã hội có là 0 đồng. Tuần này không có ân nhân giúp đỡ cho nên quỹ vẫn còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong phần thư tín hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị lá thơ của Linh Mục Anton Ferro Trần Văn Niên tại Hà Tĩnh, Việt Nam, gửi qua website memaria.org. ngày 16 tháng 5 năm 2008. Kính gửi quý vị ân nhân hảo tâm. Con là Linh Mục Anton Ferro Trần Văn Niên, quản sứ Ninh Cường và Gia Phổ. Tại giáo phận Vinh, xin được tỏ bày ước nguyện như sau. Sứ Ninh Cường được thành lập vào năm 1916, có 4.000 giáo dân, với 5 giáo họ thuộc 2 xã Hương Thủy và Gia Phô. Ngôi nhà thờ của giáo sứ bằng gỗ đã hư hỏng xuống cấp trầm trọng, phần vì do mối mọt đục phá, phần vì tuổi thọ quá cao vì xây dựng từ năm 1928. Còn vùng Gia Phô là một vùng truyền giáo, được thành lập từ thời các cha truyền giáo, với khoảng 600 hộ. Từ đó đến nay chưa có linh mục ở tại đó, chỉ có phụ trách mà thôi. Trong giáo họ này chỉ có một ngôi nhà đơn sơ, tất cả đang còn là vườn hoang nhà trống, đất đã bị lấn chiếm một cách trầm trọng. Vì điều kiện như vậy, chúng con xin quý ân nhân giúp cho chúng con kinh phí để sửa chữa lại ngôi nhà thờ. Thứ hai, chúng con ước ao có một ngôi trường giáo lý phục vụ cho việc dạy và học giáo lý và là nơi sinh hoạt tôn giáo. Thứ ba, giáo xứ chúng con muốn có một cái chuông nhà thờ để khi nghe tiếng chuông là như tiếng Chúa mời gọi mọi người tín hữu đến nhà thờ. Kính thưa quý vị hảo tâm, giáo xứ chúng con thuộc miền núi quá nghèo, đặc biệt với cơn bão lũ vừa qua đã gây ra rất nhiều thiệt hại nặng nề về tinh thần cũng như vật chất. Phần đông giáo dân hai giáo xứ thiệt hại quá nặng. Súc vật của cải, vật dụng trong nhà đều bị lũ cuốn trôi. Ruộng đồng, hoa màu bị mất mát trầm trọng. Dịp đó, giáo xứ chúng con đã bị lũ cướp đi 3 người. Lũ lụt vừa xong, thời tiết khắc nghiệt lại đến. Các súc vật của người dân lại chết do cái rét quá sức và kéo dài. Người dân đã cơ cực, lại cơ cực thêm. Hơn nữa, con là một linh mục mới tốt nghiệp, tất cả đang còn ở con số 0. Với trọng trách nặng nề trông coi 2 giáo xứ với 6 giáo họ, con cảm thấy lực bất tòng tâm trước cảnh thê lương đó. Với điều kiện quá khó khăn, chúng con chỉ biết cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa và nhờ sự giúp đỡ tấm lòng hảo tâm của quý cha và quý bà con xa gần. Trước hoàn cảnh bi thương và khẩn thiết này, chúng con mong quý vị mở rộng bàn tay, mở rộng tấm lòng cưu mang giúp đỡ cho chúng con, hầu phần nào làm vơi đi cảnh đau thương thê thảm, thiếu thốn khơ cực này. Chúng con xin hết lòng cảm ơn và đa tạ mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa Mẹ Maria trả công bội hậu cho tất cả quý vị. Thưa quý thính giả, quý vị có thể gửi trực tiếp về Linh Mục Anton Ferro Trần Văn Niên, quản sứ Ninh Cường và Gia Phổ, tại Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam. Số điện thoại là 011-8439-872-071, 39-872-071. Xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho Linh Mục quản sứ Anton Ferro Trần Văn Niên. Xin cảm ơn quý vị. Lời nguyện. Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vận đục, xin giữ gìn mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết tôn trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giật Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.